Đế Bá, chương 220, Chư Thần Bảo Tàng, 2, Góc Chuyện Audio.com. Lý Thất Giả cũng không có nghĩ đến, Lục Đạo Liên Thủy Căn cùng Bồ Ma Thụ Thủy Căn cuối cùng vẫn song song chiến tử cuốn giao thành một, hóa thành một thanh cổ kiếm. Lục Đạo Liên cùng Bồ Ma Thụ Thủy Căn, trong này đã nhận lấy quá nhiều đồ vật, đây quả thực là đại biểu cho thần thụ cùng ma thụ truyền thừa. Hảo kiếm, Nhiều Phấn cũng biết hàng, vừa nhìn thấy thanh kiếm này, cũng không khỏi động dung nói. Nếu là có thần vương chi khí cũng bất quá như thế này mà thôi. Đây là thần vương chi khí. Lúc này, ngay cả Trần Bảo Kiều cũng không khỏi trở nên động dung, nhìn lấy đạo đài phun ra nuốt vào lấy quang mang như huyết toàn, nói ra. Chẳng lẽ nói, đây là chư thần bảo tàng. Trần Bảo Kiều nàng là vì chư thần chi pháp mà đến, thần vương chi khí đối với nàng mà nói còn không có sức hấp dẫn, nhưng mà chư thần chi pháp ngược lại để nàng tâm động. Chư thần bảo tàng, Lý Thất Giả phì cười, lắc đầu nói ra. Nơi này đã không có chư thần, cũng không có chư thần bảo tàng, hắc nếu như nơi này thật sự có chư thần bảo tàng, còn có thể đến phiên các ngươi sao? Vậy bên trong chứa là vật gì? Trần Bảo Kiều nhìn lấy đạo đài to lớn như bệ đá, cái thạch đài này xem xét giống như là dùng để chứa đồ vật quý giá, đặc biệt là bên trong lộ ra quang mang như huyết toàn, bất kỳ người nào cũng có thể dự đoán được trong này chứa thứ không đơn giản. Cái này sợ không phải ngươi muốn biết, Lý Thất Giả híp mắt nói ra. Trong này, là chứa ác ma dụ hoặc mở nó ra, là mở ra ác ma chi hạp, là thời điểm ác ma tiến đến. Thần thái của Lý Thất Giả cũng không có đùa giỡn, lời này không chỉ là để Trần Bảo Kiều, ngay cả đám người Lý Sương Nhan cũng không khỏi trong nội tâm chấn động, ở thời điểm này, đám người Lý Sương Nhan ý thức được cái gì? Lên đây đi, nên là thời điểm chúng ta đi săn ác ma. Lý Thất Giả phân phó đám người nói ra. Đám người Lý Sương Nhan không dám thất lễ, lập tức đứng ở phía trên đạo đài, sau khi Trần Bảo Kiều đứng lên, nhịn không được hỏi. Nơi này thật sự có ác ma, người cảm thấy thế nào? Lý Thất Giả liếc nàng một cái, nói ra, vừa rồi những sợi rễ cây chặn đánh giết ngươi kia là cái gì? Ngươi thật sự cho rằng đây là rễ cây thành tinh hay sao? Hắc đây chẳng qua là trên người nó sở sinh rễ cây mà thôi. Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Trần Bảo Kiều không khỏi biến sắc nghĩ đến những sợi rễ cây như hồng thủy vừa rồi kia trong lòng nàng cũng không khỏi vì đó sợ hãi, nếu có thứ gì có thể xưng là ác ma, như vậy, những rễ cây này đích thật là thuộc về phạm trù ác ma. Chúng ta ra ngoài, đến trên trời săn thú, ở dưới mặt đất, đó là thiên địa của nó. Lý Thất Giả khởi động mấy khối gạch cổ trên đạo đài, thôi động phù văn trên đạo đài. Ông, vừa lúc đó, toàn bộ đạo đài phát sáng lên, từng sợi quang mang như huyết toàn từ trong đạo đài xuyên suốt đi ra, vừa lúc đó, từng luồng quang mang huyết toàn như vô số đường sen lẫn thành lưới, xuyên suốt xuống dưới đất, xuyên suốt tiến vào bên trong tất cả địa động dưới mặt đất tựa hồ, đây là một tấm thiên la địa võng vô cùng vô tận, có thể bắn phá toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Ông một tiếng, đón lấy trung ương đạo đài có một đạo huyết quang phóng lên tận trời, xuyên thấu mái vòm đại địa thẳng vào phía chân trời. Khi này một đạo huyết quang phóng lên tận trời từ quanh thân đạo đài xuyên suốt ra quang. Góc Chuyện Audio.com, mang huyết toàn càng thêm tiên diễm chói mắt từng luồng quang mang huyết toàn kia, lúc này liền không còn là quang mang, càng giống như là từng luồng tơ máu đang lưu động, từng sợi tơ máu lưu động xen lẫn thành thiên la địa võng, khoan xuyên vào toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Ngày đó huyết quang phóng lên tận trời liền là từ nơi này phát ra. Nhìn thấy đạo đài xuyên suốt ra huyết quang, Trần Bảo Kiều không khỏi động dung nói. Ngày đó chính là huyết quang đột nhiên trùng thiên, lúc này mới hấp dẫn tất cả tu sĩ, tất cả mọi người cho rằng nơi này có bảo tàng. Người nói đúng, Lý Thất Giả nói ra, nó là muốn dụ bắt thứ quỷ kia, rất rõ ràng, nó không có dụ bắt thành công. Nói xong, Lý Thất Giả thôi động một khối cổ gạch trên đạo đài, lớn quát lên. Khởi, ông, một tiếng vang thật lớn, đạo đài bay lên, oanh một tiếng, đâm vào phía trên mái vòm, thoáng cái đụng thủng mái vòm, vọt lên bầu trời. Đạo đài từ dưới đất bay lên bầu trời, theo Lý Thất Giả thôi động phù văn trên đạo đài, huyết quang càng ngày càng mãnh liệt, đạo đài xuyên suốt ra huyết quang như là thác nước cuồn cuộn đổ thẳng xuống, toàn bộ chui vào dưới mặt đất. Đó là cái gì? Lúc này, cường giả đại giáo cương quốc rút lui về khu vực phổ thông. Như rất nhiều yêu vương của Phi Giao Hồ, bọn hắn ở thời điểm này xuyên thấu qua thiên kính đều thấy được đạo đài bay lên không trung, nhìn thấy trên đạo đài huyết quang như là thác nước chiếu nghiêng xuống, cũng không khỏi trở nên động dung. Đó là chư thần bảo tàng sao? Có yêu vương ở trong thiên kính nhìn thấy đạo đài huyết quang như thác nước không khỏi thì thào nói. Ở phía trên đạo đài, Lý Thất Giả nhìn quanh bốn phía, nhưng mà không nhìn thấy rễ chính xuất hiện tựa hồ, rễ chính của bồ ma thụ cũng biết dụ bắt. Khá lắm ta xem ngươi có thể chịu nổi dụ hoặc bao lâu, không nên ép ta thả ra uy lực lớn nhất. Lý Thất Dạ thôi động phù văn trên đạo đài, nhất thời huyết quang càng tăng lên, từng sợi huyết quang như máu tươi chảy vào mặt đất phía dưới, hóa thành suối máu, như là vô khổng bất nhập chui vào từng cái địa phương ở dưới đại địa. Người đã tới nơi này, gặp Lý Thất Dạ thuần thục thao tác đạo đài như thế, Trần Bảo Kiều không khỏi động dung nói ra. Bằng không thì, ngươi làm sao lại biết sử dụng đạo đài này? Về phần đám người Lý Xương Nhan đối với dạng sự tình này cũng đã thấy nhưng không thể trách. Tựa hồ thiên hạ đã không có cái gì Lý Thất Dạ không biết. Tiểu nha đầu, không nên quên, mà bối lĩnh là tài sản riêng của Tẩy Nhan cổ phái, ta là Tẩy Nhan cổ phái thủ tịch đại đệ tử, biết thế nào thao túng tài sản riêng của Tẩy Nhan cổ phái, cái này có cái gì thần kỳ? Lý Thất Dạ lườm Trần Bảo Kiều khoan thai nói. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để sắc mặt Trần Bảo Kiều đỏ lên. Hung hăng chừng Lý Thất Dạ một cái tức giận nói ra. Tiểu quỷ ta lớn hơn ngươi được không? Nàng giờ tư thế này, vô cùng mê người. Điều này cũng làm cho Trần Bảo Kiều tức giận, nàng là so với Lý Thất Dạ lớn hơn rất nhiều, nhưng mà tiểu nam nhân 15-16 tuổi này vậy mà xưng nàng là tiểu nha đầu. Này làm sao không cho nàng tức giận đây? Nhưng mà vừa lúc đó, phía dưới địa động chạy ra không ít tu sĩ trong lúc nhất thời. Nguyên một đám cường giả đại giáo cương quốc đều từ trong động đất vọt ra. Cách chương.